Quan Thần, chương 1311, trận chiến chính diện, góc truyện audio.com, phòng họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương, 13 ủy viên thường vụ đã đến đông đủ, không ai vắng mặt. 13 người theo thứ tự là bí thư tỉnh ủy Trịnh Thịnh, chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong, phó bí thư tỉnh ủy Diệp Thiên Nam, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hạ Tường, phó chủ tịch thường trực tỉnh Hồ Định, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật tỉnh kiêm giám đốc sở công an Dương Hằng Dịch, trưởng ban tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ, phó chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng, bí thư thành ủy Tương Giang Cổ Kiến Hiên, trưởng ban tuyên giáo Tạ Tín Tài, trưởng ban Vu Thủ Thành và tư lệnh quân khu Trương Hiểu. Đề tài thảo luận chủ yếu của ngày hôm nay là đề danh ứng cử viên cho thị trưởng thành phố Tương Giang. Ánh mắt Trịnh Thịnh lướt qua mỗi người lại dường như rất trống rỗng. Ai cũng không nằm trong mắt của ông ta. Trình độ của lãnh đạo chính là thể hiện ở ánh mắt. Vừa thân thiết vừa xa cách, có hai người được đề cử. Một người là phó thị trưởng thường trực thành phố Tương Giang, đồng chí Mai Hiểu Lâm, và một là phó thị trưởng thường trực thành phố Thần Đông, đồng chí Tất Bằng. Dưới đây là tình hình cụ thể của hai đồng chí sẽ do đồng chí Lương Hạ Ninh báo cáo với mọi người. Ánh mắt Hạ Tường chợt lướt qua mặt của Diệp Thiên Nam. Lần trước Diệp Thiên Nam đề cử Từ Tấn lên phó bí thư thành ủy Tương Giang, sau khi chính thức đệ trình đến hội nghị thường vụ thì không có câu dưới. Từ đó có thể thấy Diệp Thiên Nam biết xem xét thời thế từ bỏ Từ Tấn. Nếu như không ngoài dự liệu của Hạ Tường, nhất định sẽ dốc sức ủng hộ Tất Bằng, người mà phó Tiên Phong đề cử. Cũng chứng minh một điều rằng, giữa Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong đã có sự bắt tay hợp tác rồi. Hơn nữa sự hợp tác lại rất mạnh mẽ. Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong đã đạt đến nhận thức chung, chắc chắn là có sự giao dịch mà người ngoài không biết được. Bỏ Từ Tấn mà ủng hộ Tất Bằng, thế lực giữa Diệp Thiên Nam và Phó Tiên Phong có cái khí thế được ăn cả ngã về không? Tình thế, vô cùng ác liệt, Phó Tiên Phong quả thật có ánh mắt sắc bén. Riêng về Diệp Thiên Nam, có thực lực hơn nữa thì cũng không thể chống lại Trịnh Thịnh. Dù sao thì Trịnh Thịnh cũng là nhân vật số 1, nhưng nếu như có sự ủng hộ của chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy liên hợp với nhau thì sẽ là một sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu như lại có sự ủng hộ của phó chủ tịch thường trực tỉnh thì Trịnh Thịnh với quyền uy của tỉnh ủy cũng không thể đối phó lại với thế lực phản đối lớn mạnh đó. Diệp Thiên Nam luôn luôn là vẻ mặt lãnh đạo lão thành, ung dung thản nhiên ngồi ở ghế số 3, ánh mắt nhạt nhòa chẳng có tiêu điểm, vẻ mặt cũng khiến người ta khó đoán ra tâm trạng. Còn Phó Tiên Phong thì trấn tĩnh tự nhiên, thái độ không cao không thấp, mặt ngẩng cao, rất phù hợp với tác phong của nhân vật số 2. Vẻ mặt ông ta ôn hòa, ánh mắt đảo qua từng người, cứ như là đang kiểm duyệt từng người vậy. Phó Tiên Phong và Hạ Tường ánh mắt hai người nhìn nhau rồi lại nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Từ sự chớp động và nhảy nhót trong ánh mắt của ông ta, Hạ Tường nghĩ thầm có lẽ chủ tịch tỉnh phó. Góc truyện audio.com, đã hối hận vì việc cho hắn đến tỉnh Tương rồi. Bởi vì vị trí ở Ủy ban kỷ luật tỉnh của hắn, không những không thể giúp được gì cho ông ta mà ngược lại lại có khả năng trở thành bên thù địch của ông ta. Thế sự khó đoán, Phó Tiên Phong tính toán thất bại, chắc là trong lòng cũng có sự bất bình, tức giận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên thực tế hắn có thể đến tỉnh Tương thì Phó Tiên Phong cũng chỉ là một người dẫn dắt mà thôi, người thực sự đóng vai trò quyết định vẫn là của ông cụ Ngô. Hơn nữa Hạ Tường cũng không thẹn với lương tâm mình. Lúc ấy hắn chưa từng trả lời rõ ràng sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của Phó Tiên Phong, cũng không có hứa hẹn làm bất cứ chuyện gì. Nguồn chuyện, chuyện phun, chuyện về chính trị vốn là thay đổi bất ngờ, ai nấy có lập trường riêng, nguyên tắc riêng. Hạ Tường cũng sớm chỉ biết rằng giữa hắn và Phó Tiên Phong, chung quy không phải người cùng đi trên một đường. Sau đó, Lương Hạ Ninh liền nói về lý lịch của Mai Hiểu Lâm và Tất Bằng, cùng sự khảo hạch của ban tổ chức cán bộ, còn có cả ý kiến đồn đại về. Cả hai đều được giới thiệu một cách tỉ mỉ. Cũng may, Lương Ninh Hạ vẫn có nhiều khuynh hướng thiên về Mai Hiểu Lâm. Trong lời bình của anh ra có chút hơi đè nén Tất Bằng xuống. Lập trường khuynh hướng của Lương Hạ Ninh cũng là kết quả của việc Hạ Tường đã trao đổi thông tin trước đó. Lương Hạ Ninh quả thật nên giữ khoảng cách hợp lý với Trịnh Thịnh. Nhưng anh ta khi ở trong trường Trung ương Đảng thì cũng đã kết bạn với Hạ Tường, lại rất có cảm tình tốt với Hạ Tường. Lại thêm chuyện anh ta cũng quen biết Mai Hiểu Lâm nên anh ta vui vẻ thuận nước dong thuyền. Đó chính là việc vừa mang lại thể diện cho Hạ Tường, vừa bán ân tình cho Trịnh Thịnh. Trưởng ban tổ chức cán bộ thì vẫn nên có sự qua lại với tỉnh ủy nhiều một chút thì tốt hơn. Nếu không thì công tác rất khó tiến hành. Lương Hạ Ninh lên tiếng xong thì theo lệ thường xuống giọng mời các vị lãnh đạo phát biểu ý kiến quý báu. Trịnh Thịnh tỏ thái độ rất kiên quyết. Đồng chí Mai Hiểu Lâm luôn làm việc ở thành phố Tương Giang, rất quen thuộc với công tác của thành phố Tương Giang. Hơn nữa lại tuổi trẻ, học thức cao, lại là nữ. Trong việc cất nhắc cán bộ trung ương luôn nhấn mạnh phương châm là phải suy nghĩ đến việc trẻ hóa cán bộ, học thức cao và có khuynh hướng nghiêng về cán bộ nữ. Việc đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm Phó Bí thư Thành ủy thành phố Tương Giang đại diện cho thị trường trong giai đoạn này là một quyết định vô cùng phù hợp. Thị trường phải do thành phố bổ nhiệm, vì thế nên thông thường mà nói cái mà hội nghị thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu chính là sự bổ nhiệm đối với Phó Bí thư Thành ủy của Mai Hiểu Lâm. Đương nhiên đảng chính không phân biệt, ai cũng biết rõ rằng người nhậm chức phó đầu thì tất sẽ phải là người ứng cử của thị trường rồi. Trịnh Thịnh lý do rất đầy đủ, hơn nữa thái độ rất kiên định. Bình thường mà nói, là nhân vật số một khi thể hiện thái độ đầu tiên sẽ không nói ra khuynh hướng một cách rõ ràng, bởi vì ở cương vị làm quan phổ biến như ngày hôm nay, thái độ của nhân vật số một đều đã xác định. Góc chuyện audio.com, rồi, những người ở dưới dù cho là có ý kiến phản đối thì ai dám mở miệng ra nói đây. Cho dù nhân vật số một có khuynh hướng thì cũng nên ám thị ngầm mới đúng. Đằng này lại trực tiếp kiên quyết hơn nữa, rất rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ Mai Hiểu Lâm. Về vẻ bề ngoài thì là hội nghị thường vụ dân chủ. Nhưng trên thực tế vẫn là chế độ tập trung dân chủ. Hạ Tưởng nhìn ra manh mối, điều mà Trịnh Thịnh muốn không phải là cho người khác chơi đùa. Bởi vì tình thế ác liệt, chủ tịch tỉnh và phó tỉnh ủy liên kết uy lực vô cùng lớn, có khả năng thao túng hội nghị thường vụ. Bởi vậy Trịnh Thịnh phải ra tay trước để chiếm ưu thế. Phó Thiên Phong cười rất hiền hòa, lại còn phất tay đầy ẩn ý, dường như là muốn tản đi giọng điệu chân thật đáng tin của Trịnh Thịnh đi vậy. Cách nói của Bí thư Trịnh rất có giá trị tham khảo. Trẻ hóa cán bộ, bằng cấp cao hóa cũng quả thật là một xu thế. Bí thư Trịnh nhìn xa trông rộng, có cái nhìn rộng mở và toàn diện thực sự đáng để cho chúng ta học tập và suy nghĩ. Phó Thiên Phong cũng thành thục hơn trước nhiều. Đầu tiên là khẳng định bài phát biểu của Trịnh Thịnh, dù sao thì uy quyền của nhân vật số 1 thì cũng phải giữ gìn. Nhưng nhân vật số 2 không phải là cấp dưới của nhân vật số 1 cũng có quyền nói ra tiếng nói của mình. Cả nước không phải là một bàn cờ, phải tùy vào tình hình cụ thể để phân tích, cụ thể là ở thành phố Tương Giang, mấy năm gần đây sự phát triển của thành phố Tương Giang có chút chậm chạp. Vốn là một thành phố thuộc tỉnh nhưng tốc độ phát triển vẫn không nhanh bằng thành phố Thần Đông. Nguyên nhân là do đâu? Tôi nghĩ các đồng chí đều nên đi sâu suy nghĩ, có phải chăng là về phương diện dùng người đang có vấn đề? Phó Thiên Phong dừng lại một lúc uống một ngụm nước cho mát họng rồi lại nhìn xung quanh bốn phía. Đồng chí Thất Bằng trong khoảng thời gian đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực ở thành phố Thần Đông thì việc kiến thiết thị chính Thần Đông, vệ sinh môi trường của thành phố đều có sự tiến bộ lớn. Hiện tại thành phố Tương Giang ở bộ mặt thành phố và kiến thiết thị chính đã lạc hậu rồi, chính là lúc cần nhân vật số một chính phủ có ý nghĩ khai phá đến chủ quản. Ông ta nhẹ nhàng đậy nắp tách trà lại. Lời phát biểu của tôi đã hết, mời các đồng chí phát biểu ý kiến. Không thể không thừa nhận, lời phát biểu của Phó Thiên Phong càng có tính kích động và cổ động hơn so với phát ngôn của Trịnh Thịnh, cũng khiến Hạ Tưởng âm thầm khâm phục Phó Thiên Phong. Con người này quả nhiên xảo trá thâm sâu, cũng có một mặt rất phức tạp khó đoán. Phó Thiên Phong vừa nói xong, hội trường liền có tiếng nghị luận nho nhỏ. Trịnh Thịnh vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút như co rút, vẫn không tránh ánh nhìn của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền biết rằng, Phó Thiên Phong đã khiến Trịnh Thịnh cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng. Kỳ thật cũng không phải Phó Thiên Phong có nhiều thủ đoạn, mới đến Tình Tương thì đã có thể khiêu chiến quyền uy của Trịnh Thịnh, mà Phó Thiên Phong chính là một khách đầu cơ chính trị. Ông ta nhìn rõ được sức mạnh khổng lồ của phái Diệp Thiên Nam. Vì muốn đứng vững, bảo hổ lột da mới có. Góc chuyện audio.com, thực lực như hiện tại, nói lời không hay thì chính là uống rượu độc giải khát. Hạ Tưởng thậm chí cho rằng cách làm của Phó Thiên Phong có xu hướng phát triển theo kiểu chính trị lưu manh. Diệp Thiên Nam sắc mặt thâm trầm càng khiến người ta khó nắm bắt hơn cả sự thâm sâu của Phó Thiên Phong kia. Ông ta theo thói quen cầm một cây bút trong tay phải, nói. Thực sự tôi cũng khá là tán thành việc đề cử đồng chí Mai Hiểu Lâm. Dù sao thì như thế có lợi cho tính lâu dài trong các hạng mục công tác của tỉnh Tương. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tổng hợp so sánh lại thì hiện tại thành phố Tương Giang vẫn có chút bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên cần bổ sung những cán bộ đảng viên có tinh thần khai phá vào. Vì thế nên mới nói đồng chí Tất Bằng nếu như có thể đến Tương Giang công tác thì có thể đem đến làn gió mới cho Tương Giang. Diệp Thiên Nam nói vừa xong, Cổ Kiến Hiên khóe miệng khẽ động. Ông ta là bí thư thành ủy thành phố Tương Giang, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Diệp Thiên Nam ở hội nghị thường vụ khoa tay múa chân vào các hạng mục công tác của Tương Giang thì cũng kéo theo ông ta, khiến ông ta rất không vui. Kỳ thật với trí tuệ chính trị của Diệp Thiên Nam thì sẽ không vượt ngưỡng. nhưng ông ta cố ý nói sự yêu cầu của chính trị thì lại đánh vào Cổ Kiến Hiên, ám thị rằng chức bí thư thành ủy của Cổ Kiến Hiên làm cũng không xứng đáng lắm. Diệp Thiên Nam lên tiếng, có không ít người nghe ra được sự ăn ý được trong đó. Vừa nãy Phó Thiên Phong nhắc tới ý nghĩ khai phá thì anh ta liền nhắc đến tinh thần khai phá. Nói như thế là muốn có sự thay đổi trên phương diện khai phá. Cái từ khai phá nói ra, vốn không có một cách nói chính xác nào, khai phá là gì cơ chứ? Dứt khoát hẳn hoi được gọi là khai phá, nhưng cũng có thể gọi là khinh suất, mãnh liệt gọi là khai phá nhưng cũng có thể được gọi là mua danh chuộc tiếng. Những chuyện trên chính trị, một khái niệm có vô số cách giải thích. Kế tiếp, đến Hạ Tưởng lên tiếng. Hạ Tưởng đến tỉnh Tương mới được một thời gian ngắn, phân lượng phát ngôn ở hội nghị thường vụ không lớn lắm. Bởi vì uy danh của hắn vẫn chưa thành lập, nhưng vì thân phận đặc thù của mình, hắn là người trẻ nhất. Cho nên mỗi lần phát ngôn đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Hạ Tưởng còn chưa nói gì thì đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Cũng may Hạ Tưởng đã thích ứng với việc bị người khác nhìn chăm chú. Bất kể là ánh mắt tốt hay ánh mắt đầy ý châm chọc thì hắn cũng coi như không thấy, chỉ cười nói. Đồng chí Mai Hiểu Lâm đã từng là cộng sự của tôi khi ở huyện An tỉnh Yến. Với năng lực làm việc và con người của cô ấy, tôi coi như cũng có quyền phát ngôn nhất định. Suy nghĩ của cá nhân tôi thì năng lực làm việc của đồng chí Mai Hiểu Lâm rất mạnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm những cương vị công tác quan trọng hơn. Hạ Tưởng toàn diện khẳng định Mai Hiểu Lâm, đây chính là điều mọi người đã sớm dự liệu được. Cho nên chẳng lấy làm lạ, điều tất cả mọi người đang chú ý là sự đánh giá của hắn đối với Tất Bằng. Hạ Tưởng cũng không khiến mọi người đợi lâu, ngay sau đó liền nói. Về phần tình hình của đồng chí Tất Bằng, tôi cũng hiểu rất nhiều. Ý của ủy ban, gocchuyenaudio.com, kỷ luật là đồng chí Tất Bằng không thích hợp đảm nhiệm phó thành ủy thành phố Tương Giang. Hạ Tưởng vừa thốt lên xong, Phó Thiên Phong không còn là vẻ mặt thâm sâu nữa mà là vẻ mặt biến sắc. Cách chương.